Di Đà Phật kinh bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, có một cái vị tăng trẻ đó hỏi ngài Hư Vân, thì ảnh lễ ngài xong rồi hỏi, nói con nghe đó hòa thượng, hồi lúc còn trẻ có một lần nhập định 2 tuần. Bây giờ con muốn nhập được như vậy đó hòa thượng, dạy cho con được không? Thì tăng nói đó, tại vì ngài Hư Vân nó nhập định như vậy nhiều lần lắm. Thì cái lần đó đó là ngài nấu khoai, mà trời Trung Quốc thì mùa đông có tuyết rất là lạnh, thì ngài cất một cái cốc gì ở trên trong rừng núi gì đó, rồi cái bữa đó nó nấu khoai thì nấu ở ngoài cái am chứ không phải ở trong, thì ra ngoài trời nấu xong rồi ngồi đó canh cái khoai chín để ăn, ngồi đó nhập định. Thì cái lúc đó là ngày Tết, thì những cái vị tăng đó thì người ta cũng gần đó nhiều lắm, người ta cũng mỗi vị có cái cốc gần ở đó để coi với nhau để mình giúp đỡ. Thì thấy 3-4 ngày rồi 5-6 ngày thấy lâu quá mà không thấy ngài Hư Vân, mà Tết thì các vị đó muốn đi chào ngài Hư Vân, cho nên 5-3 người mới hợp nhau tới cái am của ngài để mà chào chúc mừng năm mới gì đó. Thì tới thì thấy chân cọp á, nó giấu chân đầy hết cái chỗ đó. Thì ngài Hư Vân nhập định ở đó mà cọp nó đi vòng vòng, mấy cái dấu chân nó còn để lại hết. Xong rồi ngài Hư Vân còn nhập định thì người ta mới đánh khánh cho ngài xã. Thì ngài Hư Vân, người ta tới chúc mừng ngài Hư Vân, nói khoai chắc nó chín rồi. Ngài tưởng là mới mở ra thì móc hết trơn, tính ra tới 10 mấy ngày này. Có nghĩa là ở trong cái định sâu mà ngài đó thì nghĩ như là trong chốc lát, nhưng mà sự thật ra là tính là 10 mấy ngày rồi đó. Nếu mà các vị kia mà không có kêu là không biết chừng nào á. Thì còn có một lần nữa là hòa thượng đang thuyết pháp nhập định ở bên Thái Lan đó, lợi hại lắm, đang giảng kinh mà nhập định, người ta tới biết 20,000 người coi, không biết bao nhiêu người nhập định rồi bệnh luôn đó. Ngày kỳ đó ngày bệnh luôn, bệnh rồi ngày bệnh nhiều lần lắm, nhưng mà cái lần đó thì đang giảng kinh mà nhập định. Thì cái vị tăng nó mới hỏi ra, bây giờ hòa thượng chỉ cho con muốn nhập định như vậy đó. Ngài Hư Vân không có nói gì, chỉ nói nếu mà muốn nhập định thì không có thể nào mà được. Nếu mà cái ông muốn nhập cái định giống như vậy đó thì không có bao giờ ông nhập được hết đó. Cái định nó không có muốn mà được, nó là như vậy, nó tự nhiên lắm. Nó không có phải là, cũng như nói mình muốn nhất tâm niệm Phật không có thể được, nếu mình muốn là không được. Đó là đạo lý thâm sâu lắm. Thì cái bài này đó là tổ thứ 10. Tổ thứ 10 cũng dạy sơ sơ về những cái đó, thì nó có liên quan với nhau. Thì chân hiếu nhớ cái câu chuyện như vậy. Thì ngài Hư Vân nói nếu ông muốn nhập đó thì không có cách gì mà nhập được hết đó. Tại vì người đã phát cái tâm muốn lên đó, thì liền sai với cái định. Cái định không có phải như vậy. Thì đó, tổ thứ 10 nói có cái ông đó gửi thư cho ngài than là bây giờ tu hành nhưng mà cái nghiệp chướng nó nhiều quá, trần nghiệp tình duyên nó chen lẫn, niệm Phật cũng là tinh tấn lắm nhưng mà cách nội tâm nó rối loạn, nó không có thanh tịnh, mà những cái nghiệp chướng nó thường vây quanh, nó làm mất hết cái sự thanh tịnh. Thì cái vị cư sĩ đó than với tổ là con tu hành nhưng mà cái tâm con loạn, không biết chừng nào mới được thanh tịnh, thì xin ngài dạy cho. Thì Phật tử mình cũng vậy, quý thầy quý cô cũng thường than tu quá lâu mà sao tâm nó cứ loạn, phải không? Thì cái người này đại diện cho mình thì gửi thơ cho tổ, thì tổ dạy, tổ nói đó, nghe cái lời của ông thì biết ông có cái tâm chân thật lắm mới than như vậy. Cái người tu chân thật thường than như vậy là mình tu mà cái tâm nó không có thanh tịnh, nó cứ suy nghĩ nhiều quá, nghiệp chướng càng ngày càng nhiều. Thì đó, tổ nói người mà có tâm tha thiết thì thì mới than trách như mình như vậy, tự mình trách mình nhiều lắm. Nhưng mà theo tổ nói đó là cái lời than của ông đó là chán cái nghiệp chướng của mình, ham thích cái sự thanh tịnh, phải không? Ông thích thanh tịnh, ông chán những cái phiền não của ông, thì cái đó là nội chướng của ông đó. Giống như hệt ông muốn nhập định, ông muốn nhau không được. Đó là đạo lý, là vì ông rất là chán ghét cái nghiệp chướng của ông rất ghét phiền não của ông thích thanh tịnh, cái đó là từ trong nội tâm ông đã là không ổn định, ông không có biết cách rồi, đau lắm. Chúng ta người nào cũng bị như vậy hết tất cả, bởi vì không có thanh tịnh. Muốn nhập định tới 1000 năm nhập cũng không được. Đó là đạo lý là như vậy. Bởi vì đó ngài nói ông đó, vì ông thích thanh tịnh, ông chán những cái nghiệp chướng của ông, cho nên nó thành nội chướng, làm cho ông tìm mọi cách để ông tránh phiền não. Ông tìm mọi phương pháp để ông tránh phiền não, tại vì ông không có thanh tịnh được, thì ông tìm mọi phương pháp. Mà ông càng tìm như vậy đó thì không có bao giờ ông hết phiền não được hết đó. Đó là ông phải biết ở đời không có cái chỗ nào mà hết được phiền não hết. Là tổ nói như vậy, có nghĩa là ông muốn hết phiền não, muốn thanh tịnh thì ông làm như vậy, thì là nó nội chướng, mà nó là chướng ngại từ bên trong, vốn là không có biết đường hướng tu, vốn là không có người chỉ điểm cho, vì vậy mà không có bao giờ thanh tịnh. Bởi vậy mới nói để tâm tự nhiên thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp, đó là ngày Hư Vân dạy đó. Niệm Phật cũng vậy, phải cái tâm rất nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng mà có chí thành tha thiết, có chí thành nhưng mà rất là tự nhiên, không cầu nhất tâm đâu, cũng không có ghét phiền não gì hết đó. Cũng như là mình bình thường đó, mình niệm một cách bình thường vậy thì mình niệm hay, mà ai mà thâu băng hoặc là quay phim đó thì mình niệm không được. Nó là tự nhiên nó khác, còn không có tự nhiên là nó khác. Nó là như vậy đó, phải không? Ví dụ mình niệm một mình, đừng có ai nghe, thì mình niệm hay lắm, nhiều khi mình niệm hay lắm. Mà đông người là mình không có phải rồi. Bởi vì là nó có tâm ở trong đó, bởi vì đó, tu hành là một trạng thái tự nhiên. Không có phải chán cái này thích cái kia, đòi cái này ép cái kia, mà nó là một cái sự rất là bình thản nhẹ nhàng, thì tự nhiên nó hay, tự nhiên nó được, và thanh tịnh nó được. Mà liền muốn thanh tịnh thì không có bao giờ được, là cái tâm đã không có biết cái cách. Bởi vậy đó là nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thoải mái. Nhưng mà mình nó ngài nói nếu mà ông chấp vào chỗ nhẹ nhàng thì ông cũng là nội chướng nữa. Tất cả những cái gì nó vốn là không có gây rối mình đâu, tại vì mình tự làm rối mình. Tất cả cảnh trần, tâm linh, căn trần thức, những cái thứ đó nó vốn không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà tại nội tâm của ông tự làm cái nội chướng, cho nên nó mới sanh nhiều cái phiền não. Lẽ ra các pháp vốn là nhất như thanh tịnh, nhưng mà tại vì cái nội chướng của mình làm cho cái gì nó cũng chướng ngại hết. Những cái pháp đó là cái pháp hư vọng, phiền não nó là cái pháp hư vọng. Nhưng mà tại vì cái nội chướng của mình bỏ cái này, lấy cái kia, đòi cái này, thích cái nọ, cho nên thành ra như là hoa đớm ở trong hư không vậy. Nó biến thành những cái pháp chướng ngại. Các pháp vốn là thanh tịnh, nhưng mà tự mình đòi cái này lấy cái kia, mình bỏ cái này, mình chụp cái kia, mà tất cả những cái thứ đó vì cái tâm nội chướng cho nên làm thành cái chướng ngại phiền não. Tại vì ông còn biết cái nào tốt, cái nào xấu, ông đòi cái này, ông ghét cái kia, thì đó là sự sai lầm rất lớn. Đó là tổ nói vậy. Bởi vậy tu hành không có tìm chỗ yên tịnh, cũng không có tìm chỗ ồn ào, mà cũng không có ghét cái gì, thích cái gì, chỉ là một lòng tự nhiên, chân thật. Nhưng mà phải rất là chí thành tha thiết. Chứ không phải tự nhiên rồi cũng không có chí thành với Phật luôn. Là hiểu sai hết tất cả. Bởi vậy nó cái pháp này rất là khó nói dữ lắm. Phải học lâu ngày mới biết. Thường đó mình nghe nói vậy mình chấp vô cái sự tự nhiên của ngài, thì mình lại không có chí thành, không có tha thiết, không có cái gì trong đó, mình cứ để cái tâm không không vậy đó, thì tới chừng đó mình cũng không có giảng sanh được. Mà mình chí thành quá là mình chấp vào cái chỗ đó, một hồi ngài sẽ nói mình sẽ chấp vô cái chỗ đó, thì mình thành cái nội chướng. Vì nó phải tự nhiên, nhưng mà nó phải thanh tịnh, nó phải lại có đầy đủ tính nguyện hạnh đó chồng, nó mới ra cái nét của các ngài được. Vừa muốn thanh tịnh là không thanh tịnh, vừa muốn chớm cái tâm là không thanh tịnh. Cũng như nói là bây giờ muốn niệm Phật cho nó hay ra thì không có hay được. phải nhẹ nhàng tự nhiên á, lúc nào đó mà không có để ý tới nó tự nhiên nó hay, nó tự nhiên nó tha thiết, nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà vừa móng tâm lên thì mất hết tất cả những cái thứ đó, rất là mệt mỏi. Cho nên nói là đừng có dùng cái tâm nặng quá, phải dùng cái tâm vi tế. Đó là những cái lời dạy của chư tổ như vậy, đừng có dùng tâm thô phù quá. Và cũng không phải là không có dùng cái tâm gì hết, nếu không có dùng cái tâm gì hết thì làm sao có Phật trong lòng được. Bởi vậy nói là đem Phật để trong tâm, niệm Phật nhớ Phật. Không phải là chấp trước cái tâm đem vô đâu, mà cũng không phải bỏ cái tâm đem vô. Nó phải tự nhiên, nó nhẹ nhàng lắm thì nó mới ra một cái nét rất là thoải mái. Thì chân hiếu thấy được đó là tới một cái lúc nào đó cái tâm mình sẽ thích niệm Phật chứ không phải là ép. Giống như mình ăn đồ ăn ngon thì mình thích ăn, chứ không phải là ai ép mình ăn nữa. Bây giờ đó, giống như người mình không biết ăn sầu riêng, người ta ép mình ăn, ăn riết rồi mình thích đó, mình đi mua. Niệm Phật cũng giống nhau, mới đầu người ta ép mình, nếu một ngày nào đó khỏi ép, tôi đã thích rồi, thì từ ở trong nội tâm nó sẽ niệm. Tại vì có một lần đó chân hiếu bị phiền não nhiều lắm, nội chướng đó, bị nội chướng. Bây giờ thì biết rõ rồi, nhưng mà lúc đó mới tu thì không có biết nó là nội chướng. Cứ chấp vào cái chữ tín nguyện của các ngài làm nội chướng quá nặng, chấp nặng quá. Và cái chữ tín nguyện vốn là thuốc để mà giải thoát, mà chấp tới mà đổ mồ hôi hột, xanh mặt xanh mày, sợ nó lắm. Tại vì chấp nặng quá, thì khi mà chấp như vậy đó thì không có niệm Phật thì sống không có được. Vì vậy mà niệm Phật việc quá là nhiều, không có lúc nào chân hiếu buông câu niệm Phật được hết. Tại vì nó quá là nặng, bệnh nó nặng quá, không có niệm Phật làm sao mà có thể sống nổi. Vì vậy đó mà ai gặp